chúng ta hãy đọc số câu kinh thánh ở trong hội nghị thanh thiếu niên. Hỡi con trẻ, ta biết cho các con về các con đã biết Đức Chúa Cha. Hỡi phụ lão, tôi viết cho các ông về các ông đã biết rằng biết đấng có từ lúc ban đầu. Hỡi kẻ trẻ tuổi, ta viết cho các ngươi vì các ngươi là mạnh mẽ và lời Đức Chúa Trời ở trong các ngươi, và các ngươi đã thắng được ma quỷ. Trang thứ nhất đoạn 2 câu 14. Ta viết cho các ngươi là mạnh mẽ và lời Đức Chúa Trời ở trong các ngươi, và các ngươi đã thắng được ma quỷ. Cảm tạ Chúa về lời chắc chắn của Đức Chúa Trời. Chúng con muốn được trải nghiệm điều này hoàn toàn. Hãy Chúa làm cho chúng con được mạnh mẽ. Xin Chúa, chúng con cảm tạ Chúa về những lời làm cho chúng con mạnh mẽ. Để chúng con để cho lời Chúa sống trong chúng con được thật là nhiều. Xin Chúa cho chúng con thêm nhiều lời của Ngài nữa, để chúng con có thể chiến thắng được ma quỷ. Cảm tạ Chúa về lời phán của Chúa làm chúng con được mạnh mẽ. Tối nay xin Chúa hãy phán của chúng con lời Đức Chúa Trời ở trong các ngươi. Chúng con ngợi khen Chúa về lời của Ngài. Xin Chúa hãy làm vững mạnh chúng con tối nay. Ở trong hội nghị thanh thiếu niên vừa rồi, những câu lời này chúng tôi đã từng đã đọc rất nhiều lần và cầu nguyện nhiều lần với những câu này. Thật là tuyệt vời. Ở đây sứ đồ Giăng đã nói ba điểm. Đây là điều quan trọng với tất cả chúng ta. Ông bắt đầu rằng là vì những cái vì các anh em là mạnh mẽ. Bây giờ tôi cảm thấy mình bây giờ chúng ta không cảm thấy mình mạnh mẽ, tại sao? Chúa nói rằng xác thịt là yếu đuối. Nhưng mà chúng ta đã đọc những câu này. Ở trong Luca 1 câu 80, và con trẻ lớn lên tâm linh mạnh mẽ ở nơi đồng vắng cho đến ngày tỏ mình ra cùng dân Israel. Đứa trẻ lớn lên mạnh mẽ trong tâm linh. Ở đây Chúa không có chọn những kẻ mạnh mẽ của thế gian, theo người thế gian, những người khôn ngoan, Chúa không có chọn như vậy. Mà Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 1 nói rằng Chúa chọn những người yếu đuối trong thế gian, những người mà bị coi thường, Chúa chọn. Nhưng mục tiêu của Chúa không phải để dừng lại ở chỗ đó. Mà ở đây nói giống như là Giăng Báp-tít vậy đó. Đứa trẻ tăng trưởng và mạnh mẽ trong tâm linh. Thật là tuyệt vời. Chúa muốn chúng ta mạnh mẽ ở trong tâm linh, chứ không phải mạnh mẽ từ xác thịt của mình, mà mạnh mẽ ở trong Chúa. Trong Ephesos 6, Paulo nói, Ephesos 6 câu 10, và anh em hãy được mạnh mẽ ở trong Chúa và nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy được thêm sức ở trong Chúa và nhờ sức toàn năng của Ngài. Sức mạnh của chúng ta không phải đến từ bản thân chúng ta, mà ở đây nói rằng chúng ta được làm mạnh mẽ ở trong Chúa, được mạnh ở trong Chúa và nhờ sức toàn năng của Ngài. Đây còn mạnh hơn nữa là nhờ sức toàn năng của Chúa. Chúa muốn mang chúng ta đến điều này. Trong Giăng thứ nhất đoạn 1 câu 14 cho biết chúng ta có thể được mạnh mẽ như thế nào. Lời Đức Chúa Trời sống trong các ngươi. Ta hãy để lời của Chúa sống trong chúng ta. Thật là tốt khi mà lời của Chúa sống trong chúng ta. Và đó thì chúng ta có sức mạnh. Lời Chúa phán cho chúng ta, đó chính là thức ăn của chúng ta, và điều làm cho tâm linh ta được mạnh mẽ. Tôi đã đọc rằng đoạn khi mà ma quỷ cám dỗ Chúa, khi mà Ngài yếu đuối thì Satan tìm cách cám dỗ Chúa, nhưng mà lời của Chúa thật là mạnh mẽ trong Ngài, cho nên ma quỷ không thể nào mà cám dỗ Ngài được. Chúa đã dùng sức mạnh của lời Chúa để chống trả lại ma quỷ. Thật là tốt khi mà lời của Chúa sống trong chúng ta. Sống trong chúng ta có nghĩa rằng cái đó là một cái sự tương giao. Khi mà sống chung với nhau thì đó là cái sự tương giao, thông công với nhau. Chứ không phải chỉ là chào hỏi, xin chào. Có nghĩa là người ta có mối quan hệ trao đổi gần gũi với nhau. Ở đây nói lên cái mối quan hệ gần gũi với lời của Đức Chúa Trời. Trong mỗi ngày, chúng ta hãy để nhường chỗ cho lời của Chúa sống trong lòng của chúng ta. Thầy Chúa chỉ có một cái mục tiêu thật là tuyệt vời, đó là để chúng ta có thể chiến thắng được ma quỷ. Chúa đã chọn chúng ta, Chúa đã chọn mỗi người chúng ta để chúng ta đánh thắng ma quỷ. Có nhiều lúc chúng ta nghĩ là ma quỷ mạnh mẽ, là thống trị, nhưng mà ở đây nói rằng các ngươi đã thắng được ma quỷ, thật là mạnh mẽ. Chúng ta không cần phải để cho ma quỷ thắng mình, mà bởi Chúa chúng ta có thể thắng thắng được. Ta đọc văn thứ nhất đoạn 4 câu 4. Hỡi con cái bé mọn, phần các con là thuộc về Đức Chúa Trời đã thắng được họ rồi, vì đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian. Cảm ơn Chúa, đứng trong chúng ta thắng hơn kẻ trong thế gian. Cảm ơn Chúa, vì Chúa lớn hơn. Chúng ta hãy trộn lẫn những cái lời này với đức tin. Biết những lẽ thật này thì chưa đủ, nhưng mà vấn đề là chúng ta có tin như vậy hay không, tin như thế nào. Nếu tôi thực sự tin thì tôi sẽ thắng được. Nếu tôi dùng lấy những lời này rồi tôi tin nó, trộn lẫn với đức tin của tôi, thì tôi có sức mạnh để thắng được ma quỷ. Đấng Christ trong chúng ta lớn hơn cả ở trong thế gian. Chúa đã ban cho chúng ta lời của Ngài, để lời Ngài sống trong chúng ta, thật là quý giá. Chúa không chỉ là cái người khuyên nhủ chúng ta, mà lời này sống trong chúng ta. Đây là lời mà có thể gánh tất cả mọi mọi gánh tất cả vạn vật. Chúa đã gánh hết tất cả vạn vật bằng lời quyền năng của Ngài. Và Chúa đã gieo những lời này vào trong lòng của chúng ta. Tại đây cũng là lời làm cho mọi vật không thấy được trở nên thấy được. Là Chúa để gieo những lời này trong lòng chúng ta để lời Chúa sống trong đó. Tôi có một số kinh nghiệm ở ở đây là Chúa kinh nghiệm rằng là Chúa là bao tất cả, là của Chúa. Là trước đây tôi có quan niệm mà lời Chúa chỉ có những gì thuộc linh thôi, còn có đời sống bình thường thì không có giá trị gì hết. Nhưng mà vừa rồi tôi đã để ý rằng lời của Chúa có thể dùng tất cả trong mọi tình huống thường ngày. Lời của Chúa có thể áp dụng được trong mọi tình huống. Chúa có thể nói phán tới chúng ta qua tất cả những gì mà Ngài đã viết trong Kinh Thánh. Nên chúng ta phải biết nhận biết lời lời của Chúa và biết lời phán của Ngài. Tôi có một số người thợ giúp tôi sửa nhà. Nhưng mà tôi phải chịu trách nhiệm mà phân phân việc cho mấy người thợ đó. Mà tôi không có nhiều kinh nghiệm. Nhưng mà tôi biết rằng qua Chúa dùng những tình huống đó để dạy dỗ tôi và cho tôi biết quen biết Ngài nhiều hơn. Ở trong năm ngoái, Chúa đã nói tôi qua các câu kinh thánh trong Châm ngôn. Khi mà tôi làm việc với cùng các người 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 người, người thợ thì Chúa nhắc cho tôi những cái câu mà Châm ngôn mà năm ngoái tôi đã ăn rồi. Chúa đã viết những cái lời ở trong lòng của tôi. Khi gặp có tình huống nào khó khăn thì Chúa nhắc tôi lại câu Châm ngôn trong ví dụ trong 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 ngôn 29 câu 19: chẳng phải lời nói mà sửa trị kẻ làm tội, mà vì dầu nó hiểu biết nó cũng không vâng theo. Thì trong đúng đúng trong tình huống đó tôi có nói gì đó nhưng mà thợ không vừa sửa, thì Chúa nói với tôi là bởi lời nói mà phải sửa trị kẻ làm tội. Cái tôi nói với người thợ đó, đó thì Chúa ban cho tôi sự công quan, tôi mới nói vậy ngày mai anh đừng có tới làm việc nữa. Lúc đó thì người ta phải chú ý nghe lời tôi nói. Thì có những tình huống mà Chúa nhắc tôi là những cái lời mà tôi đã nhai, và những lời đó thực sự là có tác dụng. Tôi cảm thấy rất là ngạc nhiên về những cái châu báu mà Chúa đã ban cho chúng ta, và lời của Ngài trong cuộc sống hàng ngày. Có nhiều tình huống hay có vấn đề gì đó với anh em khác mà chúng ta không có thời gian để suy nghĩ, nhưng chúng ta phải phản ứng. Thì câu hỏi là chúng ta phản ứng bằng theo cái nguồn gì? Chúng ta phản ứng theo những gì mà ta đã thấy ở người khác, mà những người khác họ họ lại phản ứng theo những gì mà trong tivi, những họ thấy trong tivi, rồi có lúc họ lại cãi lộn nhau cũng giống như những gì họ đã xem trong tivi, giống như trong phim vậy. nếu mà những gì mà chúng ta tiếp tiếp thu từ tivi hay phim ảnh, thì nếu ta chúng ta học cái phản ứng mà từ của thế gian thì chúng ta cũng phản ứng như vậy trong trong hội thánh. Nhưng mà nếu mà là Chúa viết lời của Ngài trong chúng ta, thì cũng có khả thì trong một cái tình huống nào đó thì Chúa giúp ta phản ứng theo lời của Ngài, phản ta lúc đó ta phản ứng theo 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 bản chất của Chúa. Tự nhiên chúng ta phải cần cái sự đắc thắng ở trong cái tình huống đó, chúng ta phải phải tựa vào lời của Chúa và nói amen và phải tin lời đó. Chúng ta càng đổ đầy chúng ta bởi lời của Chúa thì Chúa càng có nhiều cơ hội để có thể biến đổi chúng ta trong cái tình huống mỗi ngày. Luca 6 câu 45. Người lành bởi lòng chứa nhiều điều thiện mà phát ra điều thiện, kẻ dữ bởi lòng chứa điều ác mà phát ra điều ác, vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng nói ra. Luca 6 câu 45. Có nghĩa là những gì mà sống trong chúng ta thì nó cũng phát ra từ ra miệng của chúng ta. Nếu chúng ta sống nếu mà lời Chúa sống chúng ta thì nó cũng tác khi chúng ta thì nó cũng có tác 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 động tới những gì môi trường xung quanh chúng ta, trong lúc mà chúng ta sống ở nhà hay là lúc làm việc hay là trong hội thánh. Chúng ta phải để những gì sống trong chúng ta những gì nó cũng cũng sẽ tác động tới những người khác. Con người cũng giống một cái bình chứa vậy, thì những gì chúng ta nghe thì nó đi vào trong lòng của mình. Nếu mà những điều thiện, những điều tốt lành lời Chúa sống cho chúng ta thì nó cũng là cái nguồn cho những người khác. Thì chúng ta có như chúng ta nhiều có nhiều lời Chúa sống trong chúng ta thì nó cũng là cái nguồn sự sống cho những người khác. Chúng ta hãy đổ đầy mình với những lời mà Chúa phán với chúng ta. Chúng ta cứ nói Chúa là chúng con phải trải nghiệm những cái phải trải nghiệm và áp dụng những lời này như thế nào. Chúng ta cần phải hỏi Chúa và đúng đúng cái tình huống đó cho mình cần phải áp dụng lời nào. Như vừa rồi tôi không biết tôi phải phản ứng như thế nào, tôi mới cầu xin Chúa cho tôi biết những lời nào để câu thánh nào có thể áp dụng trong cái tình huống đó. Tôi tin rằng nếu Chúa thích trả lời những câu hỏi như vậy, ở trong tuần này tôi có trải nghiệm ở trong thân thể tôi. Côn tô thứ nhất đoạn 12, cô tôi nhất đoạn 12. Tại trong các chi thể khi có một cái nào chịu đau đớn thì cái khác đều cùng chịu, và khi một cái nào được tôn trọng thì khác đều vui mừng. Phải anh em là thân thể của Đấng Christ và chi thể của thân, ai riêng phần ấy. Câu 25, hầu cho trong thân không có sự phân rẽ mà các chi thể phải đồng lo tưởng đến nhau. Tôi đang nhớ nhờ những lời này tôi bị chấn thương ở chân, bị thương nặng, và tôi phải giữ chân của tôi, không có để chân tôi phải chịu nhiều lực như trước. Và khi mà bị đau, trước kia tôi nghĩ là tôi không có để ý chân của mình nhiều như là mặt hay tay của mình. Nhưng mà nếu mà một cái chi thể bị đau thì cả thân thể sẽ bị đau. Nên chúng ta phải học để gánh phần chung cho tất cả các chi thể. Tôi qua đó tôi học đó là không chịu đau, vui với những người được vui và đau đớn với kẻ chịu đau đớn. Thật tốt. Chúng ta thấy trong cái hội nghị thanh thiếu niên vừa rồi, Chúa là không có chọn những cái kẻ mạnh trong thế gian, đây là quan trọng. Chúa không phải chọn những kẻ mạnh theo sức lực tự nhiên để phục vụ Chúa, hay là để Chúa không phải chọn những người như vậy, hay là người ta có những suy nghĩ tự nhiên hay hay là hay nhìn vào phía mình hay so sánh lẫn nhau. Và cái những cái sự so sánh đó nó chỉ theo cái sức cái con người cũ thôi, đó là những cái lĩnh vực con người cũ. Nhưng mà Chúa không có quan tâm, Chúa không có quan tâm tới điều đó. Chúa không có xem người này có ân tứ này, có tài năng này tài năng kia. Và Chúa không phải không kêu gọi không có đặc điểm mà Chúa kêu gọi chúng ta. Chúng ta đã thấy ở David, Chúa đã chọn David như thế nào. Và Samuel cũng vậy. Samuel đã tới chỗ David, đã thấy những người anh của David, thấy những người mạnh mẽ, cao lớn ở bề ngoài. Vậy rồi Samuel nghĩ là đó là người được sức giàu, được Chúa chọn. Nhưng mà không phải. Anh em có thể tự đọc đoạn đó. ở trong Samuel thứ nhất. Samuel đã xem tất cả những người anh của David và không thấy như nào nào cả. Còn David là cái người em út thì là người đang chăn chiên, người chăn chiên làm gì chỉ có ngồi đó và xem quan sát thôi, chứ không có cái phẩm chất gì đặc biệt. Nhưng mà Chúa đã chọn David. Ở đó chúng ta có thể thấy trong Côrintô thứ nhất, Chúa phải chọn những người quý giá của thế gian và Chúa chọn những kẻ khốn khổ. Chúa không tìm kiếm những gì mạnh mẽ ở thế gian. Và lời Chúa nói vào một mặt khác, Giăng nói rằng ta viết cho những người người khỏe, người 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 trẻ, tại vì các ngươi là mạnh mẽ. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta mạnh mẽ. Chúa không có ý Chúa muốn Chúa không có muốn ta ở trong sự yếu đuối của mình, mà Chúa cần những người mạnh mẽ, nhưng mà không phải mạnh mẽ theo theo con người, theo xác thịt, mà là cái mạnh mẽ ở bên trong. Chúng ta đã đọc trong Luca 1 câu 80, cả Giăng và Chúa Giêsu cũng vậy, đứa trẻ lớn lên và được mạnh mẽ ở trong tâm linh. Đó là cái sức mạnh mà Chúa cần ở chúng ta, mạnh ở bên trong con người bề trong. Chúng ta thường hay để ý vào những gì bên ngoài, nhưng mà chúng ta phải phải chú mà Chúa chú ý vào con người ở bên trong. Tôi có con người bề trong của tôi có được mạnh mẽ, có được lớn lên hay không? Ở đây Giăng nối kết với lời của Đức Chúa Trời, không không có gì ngoài lời Chúa ra, không có gì làm mạnh mẽ con người bề trong được. Lời của Đức Chúa Trời là chính Ngài. Chúng ta hãy để ý là mình mạnh mẽ khi nào. Nếu mà lời Chúa sống đầy dẫy trong mình thì con người mạnh mẽ bề trong mà được mạnh mẽ. Nhưng mà nếu tôi không có đọc lời Chúa, chúng ta bận rộn điều khác, thì lời Chúa không sống trong tôi nữa, mà nên tôi yếu đuối. Nên chúng ta phải chú ý. Đây là lời cảnh báo chúng ta và cũng là lời nhắc nhở để chúng ta được đổ đầy bởi lời của Chúa. Đó không phải là lời mà sống trong đầu của mình, mà Chúa muốn ở trong một Chúa muốn nói với chúng ta qua lời của Ngài trong một tình huống thường ngày nào đó. Rồi tôi có một cái tình huống nào đó, tôi không biết phải làm sao đó. Sau đó Chúa nhắc lại tôi một trong thi thiên ở đó. Rồi tôi đọc thi thiên đó, và thi thiên đó rất là phù hợp với tình huống của tôi. Và tôi đã đọc thi thiên đó, và tôi ăn đoạn đó. Rồi thi thiên đó rồi có nói tới kẻ kẻ chống đối nữa. Và quanh thi thiên đó, tôi thấy thi thiên đó thật là sống động để làm vững mạnh tôi, thêm sức cho tôi. Cho đó tôi thấy được vấn đề là tôi phải biết lời của Chúa là quan trọng như thế nào. Chúng ta đừng có tìm kiếm những cái lời khuyên bảo gì của con người, mà chúng ta hãy hãy đến với lời của Chúa, hãy để lời Chúa sống sống dồi dào cho chúng ta, và chúng ta nói với Chúa là Chúa hãy nói với chúng con, với con qua qua cái tình huống đó. Lúc đó chúng ta thực sự là mạnh mẽ. Điều này cho thấy rằng tôi thấy rõ lời Chúa là quý giá trong trong hội nghị thanh thiếu niên vừa rồi. Tôi thấy Chúa thật là ngon qua lời của Ngài, và tôi biết thức rằng cầu nguyện cũng quan trọng. Chúng ta phải dùng đức lời Đức Chúa Trời là thanh gươm của chúng ta, là thanh gươm rất rất là bén nhọn. Làm cách nào để chúng ta có thể cầu nguyện với quyền năng? Tốt nhất là chúng ta phải dùng lời Chúa để cầu nguyện. Đó là những lời Chúa phán của chúng ta. Nếu chúng ta cầu nguyện bằng lời của Chúa thì lời cầu nguyện của chúng ta có tác dụng mạnh mẽ. Nếu mà tôi dùng lời riêng của tôi để cầu nguyện thì nó không có mạnh mẽ bằng chính dùng lời lời của Chúa. Trong thời gian qua, tôi càng chú ý để dùng lời của Chúa, xem dùng câu kinh thánh nào để tôi cầu nguyện. Cảm tạ Chúa. Chúng ta giống như David đến đến với Goliath bằng lời bằng danh của Chúa. Cho nên chúng ta phải dùng lời của Chúa. Và lời của Chúa có sức mạnh để tiêu diệt kẻ thù. Tôi cũng kinh nghiệm giống như vậy. Tôi không giống giấu là tôi muốn kể Chúa về kinh nghiệm của tôi. muốn làm chứng, nó cũng liên quan tới tới cái hội nghị đó. Tôi có một có nhiệm vụ nào mà tôi có thể trong công việc đó có nhiều cái khó khăn, rồi giống như cái người chị em này bị đau chân, rồi tôi cũng bị đau đau lưng, rồi người chị em khác rồi lại phải đi bệnh viện. Tôi nhớ giống cái thi thiền, trong lòng tôi có nhiều suy nghĩ giống như là trong thi thiên 40 này, trong câu 18, còn tôi câu 17, còn tôi là khốn cùng và thiếu thốn, do vậy Chúa nhớ đến tôi, Chúa là sự tiếp tiếp trợ tôi và là đấng giải cứu tôi. Đức Chúa Trời ơi, xin chớ trễ hưởng. Nên tôi dâng mọi mọi chuyện đó cho Chúa, luôn luôn nhớ lại. Tôi nói rằng tôi khốn cùng và thiếu thốn, nhưng Chúa tiếp trợ tôi, và Chúa đã tiếp trợ tôi, và Chúa cũng cũng đã gửi những người giúp đỡ tới để giúp tôi trong công việc. Chúa ơi, xin hãy tới để giúp con. Trong Thi Thiên 40 câu 17, Đấng Christ là của lễ trọn vẹn chúng ta. Qua đó tôi trải nghiệm được của lễ thiêu, và trải nghiệm được cả của lễ thức ăn, và của lễ chuộc tội lỗi, và của lễ chuộc sự góp phạm. Chúng ta cần Chúa tất cả các khía cạnh này của Chúa khi chúng ta làm việc chung với nhau trong hội thánh. Tôi đã trải nghiệm không nghe được sức mạnh của chúng ta. Chúa không có muốn Chúa không muốn sức mạnh riêng của chúng ta, và Chúa chỉ muốn khi chúng ta đến với Chúa và bám vào Ngài, bám chặt vào Ngài. Trong trong Ê-sai 40 Chúa câu 30, những kẻ trai trẻ phải mòn mỏi mệt nhọc, người trai tráng phải vấp ngã, nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Ê-sai 40 câu 30-31. Câu này đã khích lệ tôi được bám chặt lấy Chúa, để nhìn lên Chúa, và Chúa đã ban cho tôi sức mạnh để tôi chiến thắng. Đó không phải là sức riêng của tôi, mà sức mà Chúa ban cho tôi. Những ai trông đợi Chúa sẽ nhận được sức mới. Ở trong cái hội nghị vừa rồi, tôi cũng trải nghiệm một cái kinh nghiệm. Trong buổi buổi tối, khi tôi mà chuẩn bị cho hội nghị, trong cái buổi cái ngày hôm trước, có người nào mà tôi quen đã chết, nên tôi cảm thấy buồn bã. Rồi tôi có một cái tai nạn xe hơi nhỏ nữa. Có nhiều điều làm cho cơ thể và tinh thần của tôi bị mệt mỏi. Tôi mệt mỏi không muốn nữa. Nhưng mà tôi để ý rằng chúng ta không có bền bỉ. Chúng ta không phải lúc nào cũng có sức mạnh, mà cũng không phải lúc nào cũng muốn làm. Nên chỉ có một cách duy nhất, đó là tâm linh của chúng ta. Và Chúa đã làm cho tâm linh ta trở nên chống động. Cho dù chuyện gì xảy ra, thì tâm linh chúng ta cũng cũng là luôn luôn là con đường chúng ta đến với Đức Chúa Trời, để Ngài thêm sức cho chúng ta. Tôi không có làm gì được hết, mà tôi nói với Chúa là tôi con không thể làm được nữa, con không biết con phải chia sẻ gì trong hội nghị, con cần sự giúp đỡ của Chúa. Và tôi đã ngồi đó, và Chúa lúc đó Chúa ban cho tôi sức mạnh qua tâm linh. Sức mạnh này lan tỏa vào tâm hồn của tôi. Chúa đã thêm sức cho tôi. Chúa cho tôi cái niềm vui, Chúa cho tôi sự sống, và tôi có thể chia sẻ lời Chúa được, và tôi trở nên tươi mới. Thật đó là một cái kinh nghiệm tuyệt vời. Tôi có thể cảm tạ Chúa được. Chúng ta thấy rõ đó, đó phải sức mạnh của chúng ta. Không ai có thể mà phục vụ Chúa bằng sức riêng của mình được. Nên cho dù chuyện gì xảy ra, cho dù tâm hồn chúng ta mệt mỏi như thế nào, nhưng chúng ta cũng luôn luôn có cách để chúng ta đến với Chúa, để được Chúa thêm sức. Đó là thông qua tâm linh của mình. Ê-phê-sai 6 câu 10, câu 11, hãy mang lấy mọi khí giới Đức Chúa Trời để được vững, mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Cho được khích lệ và thấy rằng thật là quan trọng để nghe lời Đức Chúa Trời hành thức ăn của chúng ta. Ở trong cái hội nghị vừa rồi, tôi thấy rằng những người 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 trẻ mạnh mẽ tại vì lời Đức Chúa Trời sống trong họ, và đó họ thắng được ma quỷ. Ở trong buổi thông công có nhắc rằng trong lúc làm việc thì có một số những cái tình huống là chúng ta bị lôi cuốn bị phân tâm, những điều của thế gian ảnh hưởng đến chúng ta, nhưng mà Chúa đã ban chúng ta lễ bánh không mang để chúng ta ăn, để chúng ta có thể được mạnh mẽ thêm sức. Lời lời của Chúa là thức ăn của chúng ta để chúng ta được mạnh mẽ, để chúng ta có thể chiến thắng được ma quỷ. Những gì mà sống ở trong chúng ta cũng có ảnh hưởng, cũng có ảnh hưởng tới môi trường xung quanh. Chúng ta phải thấy rõ rằng chúng ta hãy ăn Chúa mỗi ngày ở trong ba cái điểm mà chúng ta nhắc tới hồi nãy: mạnh mẽ trong tâm linh, mạnh mẽ trong Chúa. Giống như trong Ephesos 6 câu 10 nói rằng hãy mạnh mẽ ở trong Chúa và trong sức mạnh toàn năng của Ngài. Chúng ta cần mạnh ở trong tâm linh và mạnh ở trong đức tin nữa. Chúa muốn chúng ta mạnh mẽ. Thật là trong cái tuần hội nghị vừa rồi, chúng ta có bị tôi mang quỷ tấn công ở bên ngoài, bên trong có nhiều điều xảy ra, nhưng mà hồi đó chúng ta thấy rằng có sự chiến đấu, có cuộc chiến. Tôi đi hội nghị chỉ có khoảng có 10 học sinh thôi, và sau đó tôi cảm thấy là có nhiều cái cuộc chiến, có tai nạn xe hơi, là có vấn đề bên trong bên ngoài. Chỉ có vài người trẻ thôi, người trẻ đến với nhau để vì để xây dựng nước của Chúa, nên ma quỷ có vấn đề với chuyện đó, nên ma quỷ là tấn công cách mạnh mẽ. Nhưng mà cảm tạ Chúa, nhờ ma quỷ chúng tôi đã chiến thắng. Chiến thắng thuộc về chúng ta. Chúng tôi đã thực sự trải nghiệm được rằng chúng ta mạnh mẽ. Những người trẻ mạnh mẽ tại vì nhờ lời Đức Chúa Trời sống trong chúng ta. Không có nghĩa là mọi thứ trở nên trôi chảy. Nhưng chúng ta dâng những điều đó lên tay của Chúa. Chúng ta được làm mạnh con người bề trong của mình. Và được mạnh mẽ bởi đức tin. Hay là tốt. Trong tình huống đó tôi cảm thấy yếu đuối, nhưng mà tôi đến với lời Chúa. Chúa đã ban cho tôi sức mạnh, và Chúa ban cho tôi lời để tôi mạnh mẽ. Sau đó tôi có thể chia sẻ lại cho những người trẻ. Chúng ta có thể chiến thắng bởi đức tin, chúng ta có thể chiến thắng được ma quỷ. Chúa đã ban chiến thắng cho chúng ta. Chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau để cho tất cả chúng ta được mạnh mẽ. Giống Phaolô nói, chúng ta hãy cầu nguyện cho những người khác được mạnh mẽ con người bề trong. Chúng ta đừng có cầu nguyện cho những gì bên ngoài, mà chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau để cho được được mạnh mẽ con người bề trong, cho những anh em được là mạnh mẽ trong tâm linh. Qua đó chúng ta có thể phá hủy việc làm của ma quỷ được. Ephesos 3 câu 16, tôi cầu xin Ngài nhờ sự giàu có vinh hiển Ngài khiến cho anh em được quyền phép bởi Thánh Linh và nên mạnh mẽ trong lòng, cho con người bề trong được mạnh mẽ. Chúng ta phải thấy rõ rằng chúng ta ghi rằng chúng ta đã chiến thắng được ma quỷ. Chúng ta hay quên, chúng ta chỉ nhớ rằng là ma quỷ đến giống như là con sư tử hay rống vậy. Có nhiều chỗ khác Kinh Thánh nói là Chúa đã ban chúng ta chiến thắng rồi. Chúng ta phải tin những câu đó để chúng ta có thể trải nghiệm được chúng ta đã có chiến thắng. Chúng ta chỉ cần dùng đến nó thôi. Và chúng ta làm điều đó bằng cách để cho lời của Chúa sống trong chúng ta. Sau đó thì không có gì có thể ngăn cản chúng ta được. Lúc đó chúng ta có sự mạnh dạn để chiến thắng được ma quỷ. Chúng ta đã thấy ở trong hội nghị vừa rồi, ma quỷ có những cái mưu kế gì. Chúng ta ở trong cái cuộc chiến này, khi tôi đi tới hội nghị, cái đó là hôm thứ sáu, trước khi mà đi, tự nhiên tôi cảm thấy có mệt mỏi rồi có sự bất an. Tôi để ý rằng ma quỷ muốn muốn làm tôi cảm muốn làm chúng ta mệt mỏi nếu chúng ta không có phục vụ Chúa. Nên tôi để ý rằng chúng tôi phải 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 chiến chống trả lại ma quỷ bằng bằng đức tin và bằng lời cầu nguyện. Giống như là Marcus đã nói, chỉ có 10 người trẻ chứ chỉ vài người trẻ nhóm lại thôi, và kẻ thù đã có vấn đề. Tại vì hắn sợ những người trẻ được chinh phục cho nước của Đức Chúa Trời. Nên chúng ta phải ý thức rằng chúng ta đang ở trong cái cuộc chiến thuộc linh. Và chúng ta khi chúng ta muốn dâng mình cho nước của Đức Chúa Trời
Ý bà để ý rằng mình đang ở trong cái cuộc chiến. Nếu mà tôi không hiến dân mình thì hay chỉ cho để cho bản thân mình thôi thì ma quỷ không tấn công mình. Nhưng mà nếu mà chúng ta dâng mình cho nước của Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ cảm giác được cái cuộc chiến này. Cho nên chúng ta phải được trang bị vũ khí của Chúa bởi lời của Đức Chúa Trời. Và chúng ta phải biết cái mưu kế của ma quỷ, cách ma quỷ tấn công như thế nào. Ma quỷ cũng đặt nhiều cái bẫy. Và những cái bẫy của ma quỷ là gì? Đúng, có 4 điểm. Điểm đầu tiên là tội lỗi. Khi chúng ta phạm tội, khi ma quỷ có thể làm chúng ta phạm tội thì hắn đã chiến thắng được một phần rồi. Và sau đó không chỉ phạm tội mà có thêm cái sự đáng đáng xét của ma quỷ nữa. Hắn muốn làm cho chúng ta nản lòng để chúng ta không thể nào phục vụ nữa. Cho nên chúng ta đã thấy ví dụ trong Sachari, trong thầy tế lễ Joshua, trong Sachari đoạn 3, Chúa nói rằng Chúa mắng Satan. Satan là kẻ kiện cáo. Chúng ta phải để ý rằng khi mà Satan kiện cáo mình thì mình có đáng xét mình thì mình phải nhớ là mình có huyết của Chúa. Chúa bình vực và Chúa bình vực mình. Chúa muốn làm Satan muốn đoán xét mình làm cho mình nản lòng, cho mình ngậm miệng lại nên không có khả năng phục vụ Chúa. Đó cũng là một cái bẫy của Satan. Một cái mưu kế khác nữa là thế gian. Thế gian không chỉ là thế gian tội lỗi mà có nhiều cái điều tốt lành, nhưng mà nó muốn chiếm hữu lòng của mình. Khi nếu mà chúng ta muốn lòng chúng ta bị vướng bận bởi những cái điều đẹp đẽ của thế gian này thì chúng ta cũng không có thể nào mà phục vụ Chúa được. Cho nên chúng ta đừng có yêu thế gian. Ngoài ra cũng có và các kẻ chống đấng Christ nữa. Trong văn thứ hai câu 18: hỡi các con cái ta, giờ cuối cùng là đây rồi, các con đã nghe nói rằng kẻ địch lại đấng Christ phải đến, và bây giờ có nhiều kẻ địch lại đấng Christ. Bây giờ chúng tôi có ánh sáng thôi, những cái kẻ chống đấng Christ và nó đến từ giữa chúng ta. Đó là những người ở ở giữa các người được tin Chúa. Đó là những người, trong câu 19 nó là họ 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 đã đến từ giữa chúng ta nhưng chẳng thuộc về chúng ta, vì nếu chúng nó thuộc về chúng ta thì đã cùng chúng ta rồi. Chúng tôi đã thấy rằng ngay cả những cái tín đồ tin Chúa cũng có thể là kẻ chống đấng Christ nữa, bằng cách họ chống lại lời họ họ nói chống lại lời Chúa. Nên chúng ta phải chú ý những kẻ chống đấng Christ này có thể một cách tử tế đến với chúng ta. Có thể như họ nói chúng ta làm cái gì đó giống như chúng ta cực đoan quá rồi, không cần của lễ thuộc linh nữa. Hãy Đức Chúa Trời là tình yêu mà phạm tội đâu có sao đâu. Đó những kẻ chống đấng Christ vì họ nói chống lại lời Chúa. Nên tôi ý thức điều này. Những người tin Chúa có thể thuộc vào những kẻ chống đấng Christ này. Nên chúng ta phải tỉnh thức khi mà Chúa bày khi 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 Chúa bày tỏ chúng ta gì thì tôi phải bám chặt cái nó. Chúng ta đừng có để những cái lời êm dịu làm cám dỗ chúng ta. Vì ngày nay ma quỷ đến không phải trong cái hình dạng của con rồng mà nó có thể làm những cái điều đó, điều gì tốt lành gì đó. Nên mình cần phải biết phân biệt, phải biết mưu kế của hắn. Ma quỷ cũng đến trong hình dạng của ánh sáng nữa, thiên sứ sáng láng. Cho nên chúng ta cần tâm linh ta được cần là được mạnh mẽ để chúng ta chống lại những cái cuộc chiến của ma quỷ. Chúng ta vừa đọc là người nào trông đợi Chúa sẽ được nhận được sức mới. Trong thư gian ta đọc là những người mạnh mẽ, những người trẻ mạnh mẽ, nhưng mà trong Isaiah 40 thì những người trẻ cũng mòn mỏi mệt nhọc. Những cái điểm khác nhau ở đây là lời Đức Chúa Trời phải sống trong chúng ta. Khi ma quỷ đến, ví dụ như trong Matthew 4, sau khi Chúa kiêng ăn trong 40 ngày 40 đêm, Trong Matthew 4 câu 2 thì Satan đến. Hắn đến khi mà người ta cảm thấy mệt mỏi. Lúc đó thì thật sự là mệt mỏi. Lúc đó thì cho những người trẻ cũng cũng sẽ mệt mỏi. Thì ma quỷ đến lúc đó. Luca 4 câu 3 thì ma quỷ chờ đợi tới khi mà cảm thấy yếu đuối. Chúng ta có lúc mạnh lúc yếu thì ma quỷ đến ngay lúc mà người cảm thấy mình cảm thấy yếu đuối. Nhưng mà đối với Chúa, vì dù Ngài yếu đuối nhưng mà lời của Chúa sống trong Ngài, lời Đức Chúa Trời sống trong Ngài. Ngài luôn nói rằng có lời chép rằng Ngài đã đáp bằng lời của Đức Chúa Trời. Và đó cũng là khi chúng ta sức mạnh bên ngoài chúng ta yếu đuối, hay là chúng ta gặp cái tình huống nào đó, khó khăn nào đó, thì chúng ta hãy nhớ tới lời của Chúa sống trong mình. Nhưng mà nếu mà lời Chúa không sống trong mình thì cũng không có thể chờ đợi gì được. Lúc đó thì không có tác dụng. Chúng ta thấy ở Chúa luôn dùng tới lời của Đức Chúa Trời là cho có lời chép rằng. Thật là tốt. Chúng ta phải để lời Chúa sống đầy dẫy trong mình. Nếu chúng ta ngã thì tôi phải ý thức là mình phải ăn Chúa nhiều hơn nữa. Đó là kinh nghiệm của tôi trong trong tuần qua. Tôi cầu nguyện với một người đồng nghiệp cũng là người tên Chúa ở Babylon. Tôi đã cầu nguyện với người đó. Rồi sau đó khi tôi làm việc, cuối cùng tôi để ý rằng là tôi nói không có được mặn lắm. Tuy có thông công nhưng mà không có đi vào trọng tâm. Rồi ma quỷ cũng kiện cáo tôi. Nói tôi không có xứng đáng. Không khi tôi quay lại, tôi đã dùng thời gian để đọc lời Chúa, để thông công với Chúa. Và tôi nhớ lại những câu kinh thánh. Và tôi nhớ tới Ê-sai 40, những ai trong đợi Chúa thì nhận được sức mới. Và chúng ta phải nói, chúng ta thật là tốt để chúng ta nói với Chúa rằng ai trong đợi Chúa thì nhận được sức mới. Trong những hoàn cảnh đó, chúng ta nói với, dùng lời Chúa là nói với Ngài. Và rồi tuần sau, rồi hôm sau đó tôi cũng có thông công với cộng quỹ với một người đồng nghiệp khác. Tôi nói với Chúa là Chúa ơi, con trông đợi Chúa, hãy giúp con. Và Chúa cho tôi biết phải nói về cái điều gì. Và cái lời đó rất là đúng với cái tình huống đó. Thật là tuyệt vời. Và tôi nhận được sức mạnh. Cái sức mạnh nó không phải đến sức mạnh của bản thân tôi. Mà sức mạnh nó đến từ lời của Đức Chúa Trời. Và lúc đó tôi có trải nghiệm được chiến thắng của Đấng Christ. Chúa đã nhắc tôi đến những lời tôi thông công ở trong hội nghị thanh thiếu niên. Rồi tôi đi giảng phúc chúng tôi lúc đó chúng tôi đi giảng phúc âm ở ngay giữa phố. Có những người trẻ đã bị thần của thế gian này làm lạc, họ mua bán, nhưng mà khi mà họ nghe nghe giảng phúc âm thì họ lại cười nhạo. Chúng ta phải để ý khi chúng ta nhóm, chúng ta đừng có mong đợi nghe cái bài giảng gì đó mà chúng ta đừng có ngồi bị động. Chúng ta phải để lời của Chúa, lời Đức Chúa Trời sống trong chúng ta, chứ không phải là người này có thể giảng tốt. Mà vấn đề ở đây là Chúa phán với chúng ta. Ma quỷ hay làm cho chúng ta phụ thuộc vào con người, hướng vào cái con người nào đó lắng nghe con người. Nhưng mà nếu mà Chúa nói với tôi qua lời của Ngài, nó còn có tác dụng hơn nữa. Chúng ta phải học để khi chúng ta thông công với nhau, thì Chúa phải nói với tôi. Và Chúa nói khác chứ. Chúa phải nói một cách với tôi, một cách cá nhân. Khi chúng ta thông công đi nhóm, ta phải nói rằng Chúa ơi, hãy phán với con. Khi mà chúng ta nghe người khác chia sẻ, nhưng nếu mà Thánh Linh không có nói với mình thì nó chẳng có tác dụng gì cả. Cái vấn đề ở đây là Chúa phán với mình như thế nào. Dĩ nhiên thông công là tốt, Nhưng mà cuối cùng là Chúa phải nói với mình, phải có cái gì thay đổi trong mình. Mình phải để lời của Chúa sống trong mình. Lời của Chúa là linh và là sự sống. Như vậy nó mới có tác dụng và chúng ta có thể thắng được ma quỷ. Giăng 6 nói rằng Chúa có lời của sự sống đời đời. Trong Giăng 6, Chúa nói chúng ta phải ăn ăn Chúa. Và sau đó cho nhiều người đã lầm bầm là nhiều người bỏ đi. Nhưng mà Phi-rơ nói với Chúa rằng chúng con phải đi đâu, Chúa có lời của sự sống đời đời. Chúng ta có thấy rằng lời Chúa để thêm sức cho chúng ta. Trong Giăng 6 câu 66 có nhiều môn đồ không đi với Chúa nữa. Ở đây có thể chúng ta cần có sức mạnh để không đi theo số đông. Khi mà nhiều người bỏ đi thì tôi phải làm gì? Nếu mà chúng ta có nếm được Chúa có lời của sự sống và đời thì điều đó cho chúng ta sức mạnh để chúng ta ở lại chứ không phải đi theo số đông nữa, mà chúng ta có thể đi theo Chúa một cách trung thành với Chúa. Đây là điều chúng ta phải học. Chúng ta phải tự hỏi là chúng ta muốn đi theo số đông hay làm những gì làm theo số đông làm. Nếu mà tất cả những người này họ đều nghe lời một cái câu một lời, nhưng mà đa số không tác dụng, nhưng mà một số người thì vượt phải lời của Chúa có tác dụng. Họ nói rằng là Chúa chúng tôi phải theo ai? Đối với chúng ta cũng vậy. Đó cũng là cách để chúng ta đi theo chiên con đến bất cứ nơi nào chiên con đến. Để trái đầu mùa như trong Khải Huyền 14. Chúa có lời của sự sống đời đời. Chúa hãy thêm sức cho chúng con để chúng con đứng vững cho Ngài. Chúng con muốn đứng vững cho Chúa. Không, con hôm tôi cảm thấy mệt mỏi. Tới giờ nhóm mà tôi cảm thấy mệt mỏi. Tôi trên đường đi nhóm mà tôi muốn quay trở lại. Nhưng mà tôi nhớ cái câu Kinh Thánh là hãy tâm hồn ta hãy quay trở lại nơi yên nghỉ. Và tôi có niềm và tôi nhớ lời cơ Chúa nói là ai trong đời Chúa hay nhận được sức mới, và Chúa đã ban cho tôi sức mới, nên đó tôi có thể đi nhóm được thêm sức thật là quý giá. Chúa nói những cái lời rất là rõ ràng với chúng ta. Như trong Giăng thứ nhất đoạn 2 câu 14 này, Chúa muốn có một cái đội quân đứng vững cho Ngài. Ở trong bài trên có một cái đoạn là có nhiều người mà đó là những cái bộ xương khô thì ma quỷ nó không có sợ nữa. Có nhiều người nhưng mà tất cả mọi người đều chết thuộc linh cả. Cho dù một căn phòng mà đầy người hết nhưng mà tất cả mọi người đều chết thì sao? Như vậy không có tốt. Và Chúa đã thổi hơi khởi ngoài và trong những cái bộ xương khô đó ở trong bộ xe trên, và họ đứng dậy thành một cái đội quân. Cho đó Chúa có thể làm được gì đó. Thật là tốt ta đến với chung với nhau, nhưng mà tốt hơn nữa mà chúng ta phải sống động. Chúa làm chúng ta thêm sức cho chúng ta, cho nên điều quan trọng là chúng ta phải được làm mạnh mẽ. Và đây không phải là cái sự mạnh mẽ theo xác thịt mà là nhờ bởi sự sống của Chúa. Ở trong thư Giăng thứ nhất đoạn 2 câu 14 này nói tới những người trẻ tuổi vậy, còn những người khác thì sao? Nghĩa là những người khác không thắng được ma quỷ à? Những anh chị lớn tuổi thì không thể nào thắng được ma quỷ, hay là ở trong sự thiếu đuối? Không có phải vậy. Không có nghĩa là nếu mà tôi không trẻ thì tôi mặc kệ là có sống động hay không. Nhưng mà ở đây nói đến một cái sự tăng trưởng. Những con cái bé mọn tha thứ tội lỗi, sau đó chúng ta phải lớn lên, không có chỉ được không nhận được tha thứ tội lỗi mà Chúa muốn chúng ta được mạnh mẽ vì lời Đức Chúa Trời sống chúng ta để chúng ta thắng được ma quỷ, chúng ta nhận biết được cha của mình. Đây giống như là một cái sự tăng trưởng. Có nhiều lúc tôi để ý là tôi đến với Chúa để được tha thứ tội lỗi, rồi sau đó tôi rửa sạch mình. Và tôi không có nghĩ rằng Chúa ơi, hãy thêm sức cho con để con đứng vững cho Chúa. Cho nên ở đây nói rằng những người trẻ tuổi, nhưng mà nó là dành cho tất cả mọi người, cho dù trẻ hay không trẻ. Chúng ta phải đến với Chúa Được. Xin Chúa tha thứ tội lỗi. Và không chỉ như vậy, và Chúa muốn có một cái đội quân, một đội quân sống động, mạnh mẽ để đứng vững cho Ngài, để thắng được ma quỷ. Cho nên câu này là liên quan tới cả mọi người, chứ không chỉ dành cho những người trẻ. Những lời này dành cho tất cả hội thánh, cho cả hội thánh. Nếu không thì chúng ta sẽ như là con trẻ, chỉ là được tha thứ tội lỗi thôi. Nên Chúa muốn thêm sức cho chúng ta, để chúng ta có thể chiến thắng được ma quỷ. Sau buổi nhóm chúng ta được thêm sức, giống như cái bình nó bị lủng cái lỗ, rồi từ 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 nó lại bị yếu dần đi. Giống như là tôi đã được thêm sức, bây giờ tôi nó không còn nữa. Chúng ta đã coi từ có những kinh nghiệm này phải không? Tôi nhớ là những người Nazirea ở trong trong sách Môi-se, đó là những người mà đã hướng nguyện cho Chúa, những người trẻ hướng nguyện cho Chúa, và Chúa cho những, chúng ta nhớ câu chuyện của Simpson rất là mạnh mẽ, không thể nào mà trói được. Simpson thực là một người trẻ rất là khỏe mạnh, ma quỷ người Philippines không thể nào thắng được, đã thử mọi cách nhưng mà không thể nào thắng được Simpson, tại vì đó là những người được dâng mình cho Chúa. Khi mà họ chỉ khi nào mà thắng được Simpson khi nào mà cắt tóc của Simpson thôi. Chúng ta hãy đọc Lê Vi 6. Ồ, không phải đoạn này. Cái người nào mà dâng mình cho Chúa thì không uống rượu, có nghĩa là nói nghĩ thuộc linh, là có nghĩa là không có bị liên quan tới những điều của thế gian này, được đổ đầy bởi lời của sự sống, nghĩa là không có xem những cái gì của YouTube. Nếu như vậy thì nó sẽ không có sức mạnh của Chúa. Đây là điều đơn giản nhưng mà đây là một cái điều mầu nhiệm. Nếu chúng ta muốn có sức mạnh thì chúng ta phải giữ những lời này và không có được không được uống rượu của thế gian này, nghĩa là thưởng thức những điều của thế giới này. Đây là một cái bí mật để chúng ta có thể giữ được cái sức mạnh của Chúa và không được cắt tóc cho tới khi hết ngày mà hủy nguyện cho Chúa, và không được đến gần xác chết. Giống như là trong thư gian vậy, Chúa đã thêm sức cho chúng ta, cho thứ cho chúng ta giống như một cái quân đội, rồi sau đó Chúa nói là đừng có yêu thế gian. Tại sao? Vì nếu mà chúng ta yêu thế gian thì chúng ta sẽ không còn sức mạnh nữa, giống như một cái đội quân ngoài chết vậy. Giống có những tín đồ mà nói chống lại lời Chúa, cái đó là chết thuộc linh. Nếu mà tôi nói chuyện với người đó thì tôi cũng chết thuộc linh theo. Nên lời của Chúa ban ta sự sống, là lời của sự sống, là thánh linh và là sự sống, nhưng mà cũng là lời cảnh báo cho chúng ta, để chúng ta đừng có nhẹ dạ với những người mà nói chống lại Đấng Christ, hay để ý với những gì của thế gian này. Tuần này tôi để ý là tôi có cái gì đó ở liên quan đến công việc của tôi, gì đó cũng tốt chứ không phải là điều xấu, nhưng mà tôi để ý rằng tôi không được ăn. Nếu mà tôi thưởng thức những cái điều đó thì nó làm cho tôi cho sức mạnh tôi sẽ mất đi. Chúng ta phải là một cái quân đội được làm mạnh mẽ ở trong Chúa, lời của Ngài sống trong chúng ta, và chúng ta thắng được ma quỷ. Giống như là có một người được dâng mình cho Chúa vậy. Và điều đó làm cho chúng ta được mạnh mẽ, mà chúng ta phải gìn giữ mình. Sau đó ma quỷ không thể làm gì chúng ta được. Ngợi khen Chúa.